When I was 12 years old,
tôi 2 tuổi, cha tôi dẫn tôi đi săn trên núi. Chúng tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng, thắng yên ngựa và bắt đầu đi lên sườn núi trong rừng rậm giữa đêm tối âm u. Mặc dù tôi rất thích đi săn với cha tôi, nhưng tôi cảm thấy hơi lo. Tôi chưa từng bao giờ ở trên vùng núi này, và tôi không thể nhìn thấy con đường mòn, và thật sự tôi không thể thấy bất cứ gì cả. Điều duy nhất tôi có thể thấy là cái đèn pin nhỏ cha tôi mang theo vì nó tỏa ra ánh sáng mờ mờ trên rặng thông ở phía trước chúng tôi. Nếu con ngựa của tôi bị trượt chân và ngã thì sao, thậm chí nó có thể thấy nó đang đi đâu không. Nhưng ý nghĩ này làm tôi yên lòng. Cha tôi biết ông đang đi đâu. Nếu tôi đi theo ông, thì mọi sự sẽ ổn thôi. Và mọi sự đều ổn cả. Cuối cùng trời đã sáng và chúng tôi có một ngày tuyệt vời với nhau. Khi chúng tôi bắt đầu lên đường về nhà, cha tôi đi vào một đỉnh dốc hùng vĩ nổi bật trong số các đỉnh núi khác. Ông nói đó là dãy Windy Ridge. Đó là nơi săn bắn tốt. Ngay lập tức, tôi biết rằng tôi muốn trở lại một ngày nào đó và leo lên dãy Windy Ridge. Trong những năm sau đó, tôi thường nghe cha tôi nói về Windy Ridge, nhưng chúng tôi không bao giờ quay trở lại cho đến 20 năm sau, tôi gọi điện thoại cho cha tôi và nói, chúng ta hãy đi Windy. Và một lần nữa, chúng tôi thắng yên ngựa và bắt đầu đi lên sườn núi. Bây giờ tôi đã là một người cưỡi ngựa giàu kinh nghiệm ở tuổi 30, nhưng sao tôi rất ngạc nhiên khi cảm thấy nỗi lo lắng mà tôi đã có khi còn là 12 tuổi. Nhưng cha tôi biết đường đi và tôi đã đi theo ông. Cuối cùng chúng tôi đã lên đến đỉnh Windy, quang cảnh thật hùng vĩ và tôi đã có một cảm giác tràn ngập vui mừng là muốn trở lại. Lần này không phải cho tôi, nhưng cho vợ con tôi. Tôi muốn họ có được kinh nghiệm như tôi đã có. Trong những năm qua, tôi đã có nhiều cơ hội để dẫn những đứa con trai của tôi và các thiếu niên khác lên những đỉnh núi giống như cha tôi đã làm. Những kinh nghiệm này đã thúc giục tôi phải suy ngẫm về ý nghĩa của việc hướng dẫn, có nghĩa là đi theo. Nếu tôi hỏi các em ai là người lãnh đạo vĩ đại nhất đã từng sống trên thế gian thì các anh em sẽ nói gì? Dĩ nhiên, câu trả lời là Chúa Giêsu Kitô. Ngài nêu gương hoàn hảo về mọi đức tính của sự lãnh đạo mà có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu tôi hỏi các anh em, ai là môn đồ vĩ đại nhất đã từng sống trên thế gian, thì câu trả lời một lần nữa có phải là Chúa Giêsu Kitô không? Ngài là đấng đã lãnh đạo vĩ đại nhất vì Ngài là môn đồ vĩ đại nhất. Ngài tuân theo cha Ngài một cách chính xác trong mọi điều. Thế gian dạy rằng các vị lãnh đạo phải mạnh mẽ. Chúa dạy rằng họ cần phải nhu mì. Các nhà lãnh đạo trên thế gian đạt được quyền hành và ảnh hưởng qua tài năng, kỹ năng và của cải của họ. Các vị lãnh đạo giống như Đấng Kitô đạt được quyền năng và ảnh hưởng nhờ sự thuyết phục, nhịn nhục, hiền dịu nhu mì và tình thương yêu chân thật. Trong mắt Thượng Đế, các vị lãnh đạo vĩ đại nhất luôn luôn là những người tuân theo một cách chính xác nhất. Tôi xin được chia sẻ hai kinh nghiệm từ những lần giao tiếp gần đây của tôi với các thiếu niên của giáo hội đã dạy tôi về việc lãnh đạo và tuân theo. Mới gần đây, vợ chồng tôi tham dự một buổi lễ tiệc thánh. Ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, một thiếu niên đến gần tôi và hỏi tôi có thể giúp chuyện tiệc thánh được không? Tôi nói tôi rất hân hạnh. Tôi đến ngồi với các thầy trợ tại khác và hỏi một em đang ngồi bên cạnh tôi, nhiệm vụ của tôi là gì? Cậu ta nói với tôi rằng tôi phải bắt đầu truyền tiệc thánh ở phía cuối giáo đường ở khu vực giữa và cậu ta sẽ ở phía bên kia của khu vực đó và chúng tôi sẽ cùng đi dần dần về phía trên. Tôi nói, đã lâu lắm rồi tôi không làm việc này. Cậu đáp, không sao đâu, ông sẽ làm được mà. Tôi cũng cảm thấy như vậy khi mới bắt đầu. Về sau, người thầy trợ tế trẻ nhất trong nhóm thiếu số mới chỉ được sắc phong vài tuần trước đó, đã đưa ra một bài nói chuyện trong buổi lễ tiệc thánh. Sau buổi lễ, các thầy trợ thế khác đã vây quanh em ấy và nói cho em biết là họ hãnh diện biết bao về em. Khi tôi đến thăm các em này ngày hôm đó, tôi biết được rằng mỗi tuần các em của các nhóm tiếp số chức tư tế Aaron trong tiểu giáo khu đó đều đi thăm các thiếu niên khác và mời họ tham dự vào nhóm tiếp số của họ. Các thiếu niên này đều là những người lãnh đạo tuyệt vời và rõ ràng họ đã có một sự hỗ trợ tuyệt vời của những người nắm chức tư tế Melchizedek, cha mẹ và những người khác đã dạy cho các họ trong các bộ phận của họ. Những người lớn đó có lòng quan tâm nhìn các em không phải qua con người hiện tại của họ mà qua người mà họ có thể trở thành trong tương lai. Khi họ nói về chuyện với hoặc về các em, họ không chú trọng vào những điều thiếu sót của các em. Thay vì thế, họ nhấn mạnh đến những đức tính lãnh đạo tuyệt vời các em này đang cho thấy. Các em thiếu niên thân mến, đây là cách Chúa nhìn các em. Tôi mời các em hãy xem mình theo cách này. Sẽ có những lúc trong cuộc sống của các em mà các em được kêu gọi để lãnh đạo. Vào những lúc khác, các em được kỳ vọng phải tuân theo. Nhưng sứ điệp của tôi dành cho các em hôm nay là cho dù chức vụ kêu gọi của các em là gì đi nữa, các em cũng luôn luôn là người lãnh đạo và các em luôn luôn là một người tuân theo. Vai trò lãnh đạo là một vai trò của môn đồ. Để giúp người khác đến cùng Đấng Kitô, tức là điều mà các môn đồ chân chính làm. Nếu đang cố gắng để làm một người đi theo dấu chân Đấng Kitô, thì các em có thể giúp đỡ những người khác đi theo dấu chân Ngài và các em có thể là một người lãnh đạo. Khả năng của các em để lãnh đạo không đến từ một cách tính cá tính thân thiện, những kỹ năng đầy động lực hoặc tài nói chuyện trước công chúng. Khả năng đó có được từ lòng cam kết của các em để đi theo dấu chân của Chúa Giêsu Kitô. Khả năng đó có được từ ước muốn của các em để theo lời của Abraham là một người theo đuổi sự ngay chính một cách nhiệt thành hơn. Nếu các em có thể làm điều đó, cho dù các em không phải là hoàn hảo, nhưng các em đang cố gắng, thì các em cũng là một người lãnh đạo rồi. Trong một dịp khác, tôi đang ở New Zealand để thăm nhà của một người mẹ độc thân với ba đứa con trai, con tuổi thiếu niên, đứa con trai đầu, lòng 18 tuổi, mới vừa nhận được chiếc tư tế Melchizedek vào ngày Chủ nhật trước. Tôi hỏi em ấy đã có thể thực hành chiếc tư tế này chưa? Em ấy nói, em không biết chắc điều đó có nghĩa là gì. Tôi nói với em ấy rằng, bây giờ em đã có thẩm quyền để ban một phước lành, chiếc tư tế để an ủi hoặc chữa lành. Tôi nhìn mẹ của em ấy là người đã không có một người nắm giữ chiếc tư tế Melchizedek ở bên cạnh trong nhiều năm. Tôi nói, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu em chịu ban cho mẹ của em một phước lành. Em ấy đáp, em không biết cách làm. Tôi giải thích rằng em ấy có thể đặt tay lên đầu của mẹ em, nói tên của mẹ em, nói rằng em đang ban cho bà một phước lành bằng quyền thẩm quyền của chiếc tư tế Melchizedek, nói bất cứ điều gì Thánh Linh đặt trong tâm trí của em và kết thúc trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Ngày hôm sau, tôi nhận được một email từ em ấy, một phần em email đó viết rằng, buổi tối hôm nay, em đã ban phước lành cho mẹ em. Em cảm thấy rất lo lắng và không thích hợp, nên em đã cầu nguyện liên tục để chắc chắn rằng em có Thánh Linh ở với em, vì em không thể ban phước lành mà không có Thánh Linh. Khi em bắt đầu, em hoàn toàn quên đi bản thân mình và sự yếu kém của mình. Em không kỳ vọng quyền năng mãnh liệt của phần thuộc linh và tình cảm mà em cảm nhận được. Sau đó, tinh thần yêu thương tràn ngập trong lòng em đến nỗi em không thể dằn được cảm xúc của mình. Vì vậy, em ôm lấy mẹ em và khóc như một đứa bé. Ngay cả bây giờ, trong khi viết email này, em cũng cảm thấy được Thánh Linh nhiều đến nỗi em không bao giờ muốn phạm tội nữa. Em yêu thích phúc âm này. Chẳng phải là điều sôi giận để thấy cách mà một thanh niên bình thường lại có thể hoàn thành được những điều tuyệt vời qua sự phục vụ của chiếc tư tế, cho dù em ấy cảm thấy không thích hợp sao? Tôi vừa biết được rằng người anh cả trẻ tuổi này đã nhận được sự kêu gọi đi truyền giáo và sẽ vào trung tâm huấn luyện truyền giáo vào tháng tới. Tôi tin rằng em ấy sẽ hướng dẫn nhiều người đến cùng Đấng Kitô, vì em ấy đã học được cách đi theo dấu chân của Đấng Kitô trong sự phục vụ với chiếc tư tế của mình, bắt đầu trong nhà của mình, nơi mà tấm gương của em ấy đã có được một ảnh hưởng lớn lao cho đứa em trai 14 tuổi của mình. Thưa các anh em, cho dù chúng ta có nhận biết hay không đi nữa, thì những người khác đang ngưỡng mộ chúng ta, những người trong gia đình, bạn bè, thậm chí cả người xa lạ là những người nắm giữ chiếc tư tế. Việc chúng ta chỉ đến cùng Đấng Kitô không thôi cũng không đủ. Bổn phận của chúng ta bây giờ là phải mời mọi người đến cùng Đấng Kitô. Chúng ta không thể hài lòng khi nhận được các phước lành thuộc lên cho bản thân mình. Chúng ta phải hướng dẫn những người mình yêu thương đến cùng các phước lành đó. Và với tư cách là môn đồ của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải yêu thương mọi người. Lệnh truyền của Đấng Cứu Rỗi cho Phi-e-rơ cũng là lệnh truyền cho chúng ta. Vậy, đến khi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Sẽ có những lúc khi con đường phía trước dường như tối tăm, nhưng hãy tiếp tục đi theo Đấng Cứu Rỗi. Ngài biết đường đi. Quả thật, Ngài là đường đi. Các anh em càng thiết tha đến cùng Đấng Kitô, thì các anh em càng mong muốn sâu thắm hơn để giúp đỡ những người khác có được kinh nghiệm mà mình đã có. Một từ khác về cảm giác này là lòng bác ái, là tình thương mà Đức Chúa Cha đã ban cho tất cả những tín đồ chân thành của vị nam tử của Ngài, tức là Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, các anh em phải thấy rằng trong chính hành động đi theo dấu chân Đấng Kitô mà các em cũng đang ảnh hướng dẫn những người khác đến với Ngài. Vì như trong những lời của Chủ tịch Thomas S. Monson, khi chúng ta đi theo dấu chân của người Galilee, chính là Chúa Giêsu Kitô, ảnh hưởng cá nhân của chúng ta sẽ được nhận rõ bất cứ chúng ta đang ở đâu, bất cứ chức vụ kêu gọi của chúng ta là gì đi nữa. Tôi làm chứng rằng đây là giáo hội chân chính của Đấng Kitô. Chúng ta được hướng dẫn bởi một vị tiên tri của Thượng Đế, Chủ tịch Monson, một vị lãnh đạo tài giỏi, cũng là một tín đồ đích thực của Đấng Cứu Rỗi. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.